Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 20. Đánh lừa. Trần Hạo vừa nói dứt lời, Huyền Miêu liền khẽ kêu lên, sau đó nghiêng đầu nấp vào trong góc của giá sách, đôi mắt xanh chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của họ từ đầu đến cuối. Chu Quyết, Khỉ Com đồng thanh hỏi:
Loại trừ kiểu gì?
Trần Hạo hơi chau mày, hắn suy nghĩ một lượt rồi đáp:
Trước tiên, nếu các cậu là tác giả, các cậu nghĩ mình sẽ viết ra cuốn tiểu thuyết này vì nguyên nhân gì?
Khỉ Com nghĩ ngợi, nói:
Chắc là trong một lần tán gẫu nào đó vô tình nghe thấy ai nhắc tới, sau đó thêm mắm thêm muối rồi viết ra câu chuyện.
Trần Hạo cầm bút nhanh chóng viết lên giấy 4 chữ nghe lời truyền miệng. Viết xong, hắn ra hiệu cho Chu Quyết cũng nghĩ một cái. Chu Quyết ậm ừ hồi lâu, trả lời:
Tôi nghĩ có thể tác giả chính là người tham gia câu chuyện, hoặc đã từng trải qua sự việc nào đó, sau này biến tướng nó đi và viết thành tiểu thuyết.
Trần Hạo lập tức viết 4 chữ, đích thân trải nghiệm, sau đó hắn tiếp tục quan sát hai người họ, nhưng họ đều lắc đầu tỏ ý không tìm ra nội khả năng thứ ba. Trần Hạo cười thần bí, hắn nói:
Còn có một khả năng nữa, đó là tác giả này có thể không phải người. Bản thân kẻ đó chính là quỷ, một con quỷ tự thuật câu chuyện của nó.
Gương mặt Chu Quyết thoáng co giật, cậu nói:
Anh Trần, ý của anh là bản thân tác giả quyển sách này chính là một con quỷ? Hay là chúng ta nên hiểu rằng vị đó bây giờ chắc hẳn đã tiêu đời? Dẫu sao chuyện hắn ta kể cũng đã hơn nửa thế kỷ trước rồi.
Trần Hạo nhanh như bay viết ngay lên giấy 4 chữ ma quỷ tự thuật, nhưng đằng sau 4 chữ này hắn còn thêm mấy dấu đóng mở ngoặc. Bên trong ghi: Hóa quỷ sau khi viết truyện, hóa quỷ trước khi viết truyện, hóa quỷ trong khi viết truyện. Khỉ Còm hỏi:
Tại sao còn có hóa quỷ trong khi viết truyện vậy?
Trần Hạo nói:
Chúng ta không thể loại trừ trường hợp lúc hắn ta viết truyện vẫn là một tác giả bình thường, chỉ là muốn viết một cuốn tiểu thuyết ký sự liên quan đến chiến tranh xâm lược Trung Hoa mà thôi. Nhưng trong quá trình viết, hắn đã bị quỷ ám, vậy là từ một cuốn tiểu thuyết chiến tranh thông thường trở thành tiểu thuyết ma quỷ như thế này.
Chu Quyết miệng cưỡng ừm một tiếng, dường như cậu đang cố gắng tiếp nhận lối tư duy đột phá này của Trần Hạo, còn ánh mắt của Khỉ Còm đã trở nên hoang mang cực độ. Đầu tiên Trần Hạo đặt một dấu chấm hỏi bên trên 4 chữ nghe lời truyền miệng, hắn nói:
Cách giải thích thứ nhất có một vấn đề rất lớn, đó là những sự việc quái dị kia. Các cậu nghĩ nếu một câu chuyện được viết dựa trên lời truyền miệng, liệu rằng có thể gây uy hiếp khủng khiếp đến vậy không?
Khỉ Còm lắc đầu, Chu Quyết dày trán, đáp:
Có lẽ nào chất liệu của sách đã gây tác động chăng?
Trần Hạo búng tay một cái, lên tiếng:
Trả lời hay lắm, kỳ thi tới tôi sẽ cho cậu thêm 5 điểm.
Nói xong, hắn viết bên cạnh mấy chữ: Vấn đề chất liệu. Trần Hạo tiếp lời:
Vậy còn đích thân trải nghiệm thì sao?
Lần này Chu Quyết quẻ thật đành chịu bó tay. Trần Hạo đặt một dấu chấm hỏi trên cụm từ đích thân trải nghiệm. Sau đó hắn chỉ vào ma quỷ tự thuật rồi nói:
Nếu là cái này, vậy thì ma quỷ ấy là ai? Cho dù là quỷ thì nó cũng để lại dấu vết khi còn sống. Nếu hắn bị ám thì sao? Chúng ta cũng cần làm rõ con quỷ ám vào hắn là con quỷ nào.
Trần Hạo dứt lời liền ngoặt thêm một đích thân trải nghiệm vào trong ma quỷ tự thuật. Hắn tiếp tục:
Tiếp theo chúng ta cần làm rõ thông tin lúc hắn còn sống. Rốt cuộc hắn là ai? Thuộc nhóm 7 người trong tiểu thuyết, hay là người hiểu rõ nội tình, hay là kẻ chủ mưu?
Chu Quyết cảm giác mình có thể dần dần nắm bắt lối tư duy của Trần Hạo. Cậu hỏi thăm dò:
Liệu chúng ta có nên bắt đầu tra xét từ vấn đề tương đối đơn giản là chất liệu của sách không?
Trần Hạo gật đầu:
Đúng, còn phải đồng thời tiến hành 3 việc, như vậy tổng cộng là 4 việc.
Hai người hỏi:
Việc gì?
Trần Hạo đáp:
Một là phân tích thông tin trong tấm ảnh, cái này các cậu cứ để đó, tôi sẽ xử lý. Hai là điều tra mối quan hệ giữa thư viện và quyển sách này. Chu Quyết, việc này khá là thích hợp với cậu, dẫu sao cậu cũng từng làm thêm ở đó. Ba là điều tra chất liệu của sách bao gồm mực viết, kèo dán, vân vân, không được bỏ sót dù chỉ là một thành phần. Bốn là tiếp tục đọc quyển sách này, tôi quyết định chúng ta mỗi ngày đều phải đọc một lần. Bất luận là đọc đến đâu hay dừng ở đâu cũng không quan trọng, chỉ cần duy trì tiến độ. Chúng ta phải đợi hai người còn lại xuất hiện, trước lúc đó chúng ta cần cố gắng hết sức để nắm chắc manh mối.
Hai người lập tức đồng ý, trong lòng họ đều xuất hiện một giọng nói: Cuối cùng phải tự mình ra tay rồi. Thế là Trần Hạo vẫn cho phép khỉ còm ở lại, còn Chu Quyết thì mang con mèo đen mắt dịch kia về nhà. Vừa về, mẹ cậu liền hỏi tại sao sáng sớm ngày ra đã chẳng thấy mặt mũi đâu. Cậu chỉ nói hiện giờ đang làm nghiên cứu với thầy giáo môn phong tục tập quán dân tộc. Thầy hết sức coi trọng cậu, nên mới bảo cậu làm trợ lý của thầy. Đương nhiên mấy câu nói dối này, Chu Quyết dùng đầu ngón chân cũng có thể bịa ra rất hoàn mỹ. Mẹ Chu Quyết nghe thấy vậy, mặt mày rạng rỡ đi lấy lon coca cho cậu. Chu Quyết về phòng mình, trong đầu bắt đầu hồi tưởng tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Chắc chắn cậu đã nhìn thấy trong ảnh có một người rất giống chú Triệu. Điều này khiến cậu bị đả kích rất lớn. Kỳ thực ban đầu cậu cũng nghi ngờ thư viện có vấn đề, nhưng chú Triệu bình thường tinh ranh như một lão hồ ly, làm sao có thể liên quan tới vòng 7 người nhỉ? Có điều xác chết trong tấm ảnh kia chắc chắn là chú ấy không thể sai được. Nó chứng tỏ điều gì? Nhưng nếu chuyện thư viện này đã do cậu lo, cậu sẽ dốc sức thực hiện. Cậu nằm trên giường trằn trọc, nghĩ cớ để ngày mai đến thăm họ, xem thử có thể tìm thấy manh mối 5 năm trước hay không. Chu Quyết cảm giác trong thư viện vẫn có thứ gì đó mà cậu không hề hay biết. Theo lý mà nói, ngay phút đầu tiên gặp chuyện quái dị, Chu Quyết đáng lẽ phải đến thư viện tra tìm ngọn nguồn. Lúc đó cậu cũng nghĩ vậy. Nhưng những chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy đến làm cậu trở tay không kịp, trốn còn chẳng nổi, lấy đâu ra thời gian mà tra tìm. Giờ lại rơi vào tình cảnh bỏ tay hết cách. Nếu cậu còn tiếp tục chần chừ không đi điều tra lai lịch của quyển sách, rất có khả năng sau này cũng chẳng có cơ hội nữa rồi. Trong lòng Chu Quyết không hề nghĩ muốn quay lại thư viện kia, cậu cảm thấy mỗi con người ở nơi đó đều quá đỗi đáng sợ. Dường như dưới lớp da mặt của họ còn tồn tại một bộ mặt nành ác khác. Nhưng cậu lại không thể không đi. Thật ra suy cho cùng cậu vẫn hoài nghi Trần Hảo. Mỗi lần cậu chăm chú nhìn Trần Hảo, đều phát hiện dường như hắn cố ý tránh né ánh mắt của cậu. Trong ánh mắt đó ngoài sự trốn tránh ra, hình như còn ẩn chứa chút áy náy. Vì vậy Chu Quyết biết Trần Hạo vẫn còn chuyện mà hắn chưa nói hết. Những chuyện đó dứt khoát có quan hệ mật thiết với Trần Như Lan. Chính bởi vậy, có rất nhiều việc Chu Quyết không thể không tự mình làm. Chỉ ít cậu có thể khẳng định thông tin cậu nắm được là rõ ràng và không bị che giấu nhất. Chu Quyết từ trong xương tủy cực kỳ ghét bị lừa dối. Đúng lúc Chu Quyết chuẩn bị dậy tắm rửa ăn cơm, mẹ cậu cầm coca tiến vào, tâm trạng rất tốt. Ba ngồi xuống trò chuyện với Chu Quyết đôi ba câu về đạo lý nhân sinh. Hành ngôn cử chỉ trước mặt thầy cô bề trên như thế nào? Chu Quyết nghĩ bụng mẹ thấy tức cười. Mẹ cậu cứ tưởng Trần Hạo là ông giáo già đầu hói bụng bia đeo kính. Nếu để bà biết đó là một gã lầu mành chính cống, thật tình không rõ vẻ mặt của bà sẽ ra sao đây. Sau khi giảng giải một lô một lóc đạo lý, bà mới hỏi: thầy giáo của các con là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Chu Quyết hơi buồn cười, cậu đáp: hơn con chẳng được mấy tuổi đâu. Dù sao thì thầy ấy làm việc rất nghiêm túc. Con người chắc cũng khá là tốt tính. Mẹ Chu Quyết thấy con trai nói bằng giọng không cam tâm, bà chau mày tiếp lời: không thể nói như vậy được. Lớn hơn con mấy tuổi cũng là lớn rồi. Sau lưng đừng gọi người ta là thầy, cứ gọi là anh cho thân thiết. Và lại người ta cũng đứng lớp dạy học rồi. Có lẽ hồi bằng tuổi con, thầy ấy chính là nhân vật xuất chúng trong số những người cùng tuổi. Con phải chăm chỉ học hỏi người ta, đó là một tấm gương tốt. Phải rồi, con hỏi thử thầy ấy xem có thời gian rảnh không. Vừa hay có người tặng mẹ một thùng cua kè ra, chúng ta mời thầy ấy đến nhà mình ăn cơm. Chu Quyết thấy mẹ càng nói càng quá đà, cậu không muốn để Trần Hạo trông thấy chuyện mất mặt thế này, liền từ chối. Người ta bận, lấy đầu ra thời gian rảnh đến nhà mình dùng bữa chứ. Cua cà ra của mẹ cũng chẳng phải vầy cá bào ngư, nói nghe hiếm lạ như thế làm chi. Mẹ vỗ một cái lên trán Chu Quyết, nói: còn ấy bình thường cũng hào phóng lắm, vậy mà lúc cần lại nhỏ nhen thế hử? Đây là đang tăng cường mối quan hệ còn gì? Nghe mẹ, tuyệt đối không sai đâu, mẹ con mà lại nỡ hại con à. Chu Quyết không muốn tiếp tục tranh luận chuyện nhỏ nhặt này với ba, cậu lầm rầm: còn chưa đủ thần thiết chắc, bảy người đứng trên cùng một con thuyền rồi. Mẹ hỏi: gì cơ, bảy người? Chu Quyết thấy mình lỡ miệng, vội vàng trả lời không sao, rồi cuống cuồng đẩy mẹ ra ngoài, nhưng không ngờ vẻ mặt bà chợt thay đổi. À phải rồi, suýt thì mẹ quên mất một chuyện. Chu Quyết dài mắt, sốt ruột hỏi: chuyện gì ạ? Mẹ nói: tầng trên nhà chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến. Chu Quyết thờ ơ. Thế thì sao ạ? Lần sau gật đầu chào là được rồi. Mẹ mím môi. Nhưng chuyện là thế này. Thì ra sáng sớm nay có một nhà chuyển đến. Lúc mẹ Chu Quyết mua thức ăn vừa hay gặp ngay hàng xóm mới. Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi chừng chưa tới 30. Mẹ Chu Quyết vừa trông thấy hắn, ngay tức khắc liền cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này tuy có vẻ lịch sự chu đáo, chào hỏi lễ phép, nhưng mẹ Chu Quyết nhận thấy rõ ràng con ngươi của hắn từ đầu đến cuối đều không hề chuyển động. Ban đầu bà còn nghĩ chắc hắn bị mù, nhưng năm bộ dáng hắn không giống vậy, cũng đâu thể nào đi hỏi người ta có phải người mù hay không. Người đàn ông chỉ nói chuyện một lát rồi lên tầng, sau đó chưa đầy một tiếng, bóng vọng ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếp theo cả tòa nhà suốt một ngày trời toàn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con kia, như thể đang cố sống cố chết mà gào thét. Trẻ con ở khu này đều lớn lắm rồi, sẽ không vô duyên vô cớ quấy khóc, cũng chẳng thấy nhà đó dạy dỗ đứa bé. Rõ ràng tiếng khóc đau đớn này bắt nguồn từ tầng trên. Đến buổi chiều hàng xóm xung quanh quả thật chịu không nổi tiếng khóc dai dẳng mãi không dứt này, liền gọi cảnh sát đến xem thử. Cảnh sát gõ cửa nửa ngày trời, người đàn ông mới chậm chạp mở ra, vẫn là con người bất động, trừng trừng nhìn về phía trước. Hắn vừa mở cửa, tiếng trẻ con khóc lập tức im bặt. Cảnh sát hỏi hắn có còn cái gì không? Hắn lắc đầu nói mình vẫn chưa kết hôn, làm sao lại có con chứ? Sau đó cảnh sát vào trong soát một vòng, quả thật không tìm thấy bóng dáng đứa bé nào, họ đành rời đi. Nhưng cảnh sát vừa đi khỏi, tiếng trẻ con khóc kia lại bắt đầu vang lên. Chu Quyết hỏi, vậy bây giờ sao không có tiếng khóc ạ? Mẹ lắc đầu đáp, làm sao mẹ biết được, chắc là đứa bé khóc mệt rồi, dù sao cũng chẳng tìm thấy nó, bây giờ ngay cả tiếng khóc cũng tắt liếm, chúng ta chẳng có cách nào tìm được. Còn nói xem liệu có phải là tên buôn người không? Chu Quyết bừng trán, cậu cảm giác hôm nay tế bào não của mình lao lực đủ nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục hao tổn tinh thần, rất có khả năng cậu sẽ bị hói đầu. Cậu rủi trĩ vào một nắm tóc nói, sao có thể chứ? Đây là đất Thượng Hải, mẹ tưởng là ở vùng sâu vùng xa à. Dù có kẻ buôn người thật đi chăng nữa, hắn làm sao có thể thản nhiên như vậy, còn để cảnh sát vào khám xét. Mẹ cậu nghe thấy có lý, lại trông con trai mình mệt thật rồi, liền đóng cửa phòng để cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Quyết thấy mẹ đi làm đồ ăn cho cậu, vội đứng dậy vào phòng vệ sinh. Đột nhiên cậu cảm giác trên trần nhà mơ hồ vang lên tiếng bước chân, hệt như một đứa bé đang chạy bằng đôi chân trần. Đêm nay mấy người Chu Quyết đều mất ngủ nghiêm trọng, Trần Hạo thậm chí còn thức thâu đêm phân tích ảnh chụp. Mới một buổi tối mà thư phòng của hắn đã trông hệt như văn phòng điều tra hình sự, ảnh được sâu dây thần treo lên tường. Dưới đất có rất nhiều giấy lộn vò thành nắm, trên bàn còn bừa bãi hơn. Khỉ còm chợp mắt một lát, sau khi tỉnh giấc đã thấy một mình Trần Hạo ngồi giữa đống giấy và mấy chồng sách lặng lẽ hút thuốc. Trên gương mặt triển trai phủ một màn mây u ám. Cậu chào hắn một tiếng rồi liên hệ với Tam Béo về chuyện điều tra quyển sách. Trần Hạo dập tắt điếu thuốc, lại bắt đầu lật một quyển sách. Tay còn lại của hắn đang nhập số vào laptop. Di động Trần Hạo vang lên, hắn nhanh nhẹn gạt đóng giấy vẽ và bản đồ ra rồi nhận điện thoại. Là Chu Quyết gọi tới. Cậu nói hiện tại cậu đang trên đường đến thư viện, hỏi hắn có chuyện gì cần cậu nghe ngóng giúp không. Gương mặt Trần Hạo lộ ra một nụ cười dịu dàng, hắn cười nói, nghe giọng cậu hình như đêm qua ngủ không ngon à. Chu Quyết cười khổ đáp,
Không phải hình như, mà đúng là như vậy. Không biết tại sao tầng trên cứ vang lên tiếng nói chuyện của trẻ con, nhưng tôi nghe không rõ nó đang nói gì. Anh nói xem liệu có phải tôi gặp quỷ rồi.
Trần Hạo nghiêm túc trả lời.
Trẻ con.
Chu Quyết nói.
Không sai, trẻ con. Tầng trên mới có một người đàn ông dọn đến, nhưng hắn nói hắn không có con cái. Chuyện quái dị năm nào cũng có, nhưng năm nay nhiều vô cùng. Có khi gặp phải tên buôn người thật rồi.
Trần Hạo không đáp. Chu Quyết gọi mấy tiếng, Trần Hạo mới nói.
Cậu đến thư viện trước đã, buổi chiều sang nhà tôi. Tôi đã bảo Khỉ Còm và Tam Béo đi điều tra chất liệu của quyển sách rồi. Tới khi đó chúng ta bàn tiếp. Còn nữa, đi đường cẩn thận chút. Tốt nhất là xong xuôi phải ngủ bù một giấc.
Chu Quyết mỉm cười cúp máy, nhưng vẫn tủm tỉm cười y chang thằng ngốc. Khi Chu Quyết tới thư viện, mọi người đều rất nhiệt tình, tươi cười chuyện trò với cậu. Lúc này Chu Quyết đặc biệt chú ý đến lời nói và hành động của chú Triệu, nhưng lão vẫn thế, cơ bản không thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Bác Cố nói thanh niên sinh lực tràn trề như Chu Quyết đi rồi, mấy việc cần thể lực kia bác đều phải tự mình làm, đúng là không nỡ xa Chu Quyết chút nào. Sau đó lại tán gẫu vài chuyện khác, cuối cùng Chu Quyết cũng thành công xoay chủ đề sang 5 năm trước. Chu Quyết chuyện trò một cách tự nhiên.
Bác cứ nói vậy hoài, ngày trước không có con chẳng phải vẫn ổn đó sao? À đúng rồi, hồi ấy có một nữ sinh đến đây làm thêm, nhắc mới nhớ, đó cũng là đàn chị của con nhỉ.
Bác Cố nghe thấy Chu Quyết nhắc đến Trần Như Lan, vẻ mặt có chút cứng nhắc, nhưng thấy thái độ của Chu Quyết vẫn bình thản như thường, nên cũng không thể phản ứng quá gay gắt. Chu Quyết lập tức nói,
kể ra cũng khéo thật, mấy hôm trước con còn nghe mấy cậu bạn nhắc đến chị ấy, nghe nói là một đại mỹ nữ, nhưng không biết tại sao lại phát điên, sau này thì bị mất tích. Hay, lúc đó con còn nói đùa đúng là trời cao quyền thổi má hồng đánh ghen.
Sắc mặt chú Triệu hơi biến đổi, trong lòng Chu Quyết đã cười thành tiếng, có vẻ cậu đã thăm dò chuẩn xác rồi. Cậu tiếp tục.
Mà con kể cho mọi người biết này, nghe nói chị ấy bị thứ gì đó không sạch sẽ ám vào nên mới mất tích. Nhiều khả năng là đã chết rồi. Hình như còn có liên quan tới một quyển sách.
Bác Cố nhìn người đồng nghiệp, nụ cười gượng gạo trên mặt đã bay sạch trơn. Ánh mắt bắt đầu phiêu diêu bất định, còn ánh mắt của chú Triệu cũng u ám đi phần nào. Cười khàn mấy tiếng, nói,
tiểu Chu, còn hóng mấy tin vịt này ở đâu vậy? Không ngờ sinh viên bây giờ đúng là rảnh rỗi nhỉ.
Nếu không nhờ tóc mái che lấp, chắc hẳn gân xanh trên trán Chu Quyết đã bắn ra như phi tiêu rồi. Cậu nén cục tức, cũng cười cười đáp,
là rảnh rỗi ấy mà. Trong mỗi chiếc máy tính ở phòng ngủ, kiểu gì cũng có thể tìm thấy ảnh nóng của Aijima. Nhưng đấy có phải tin vịt hay không thì chưa dám chắc. Lẽ nào hai người không có một chút thông tin gì để lộ cho con à? Biết đâu có thể giúp con đính chính mấy tin vịt kia.
Chú Triệu thâm trầm gật đầu nói,
vậy sao con lại cảm thấy chúng ta sẽ biết chuyện về quyển sách kia cơ chứ?
Chu Quyết nheo mắt nhìn chú Triệu.
Chú Triệu, con chưa từng nói rằng hai người biết chuyện về quyển sách kia cơ mà.
Chú Triệu nhất thời cứng họng, lão phát hiện mình đã hoàn toàn bị Chu Quyết bắt thóp, khóe mắt giật giật, miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. nhưng Chu Quyết biết hai lão già này đã dao động rồi. Lúc này trên mặt Chu Quyết cuối cùng cũng lộ ra vẻ thần bí, cậu cười khẩy nói:
"Chủ Triệu, bác Cố, đâu phải con chưa kể với hai người, con còn nghe thấy một tin đồn. Nghe nói gần đây có người trông thấy Trần Như Lan từng xuất hiện ở gần thư viện. Hơn nữa..."
Bác Cố căng thẳng nói.
"Hơn nữa làm sao?"
Trù Quyết thấp giọng nói.
"Chị ta mặc bộ áo liễm, tóc tài rối bời, nói là phải quay về tìm 6 người còn lại gì gì đó."
Bác Cố nghĩ đến câu này, bất giác lão đảo ngửa người ra sau, vịn vào giá sách nhìn chú Triệu vẻ mặt phức tạp, còn chú Quyết thì lạnh lùng quan sát biểu cảm của họ. Sau cùng chú Triệu chậm rãi mở miệng.
"Tiểu Chu, có gì cứ nói thẳng đi, có phải con đã đọc thứ gì đó không nên đọc?"
Mặt chú Quyết không chút biểu cảm, đáp.
"Chủ Triệu nói vậy con nghe chẳng hiểu gì hết. Thứ gì không nên đọc ạ?"
Đúng lúc này bác Cố từ nãy đến giờ ở trong tình trạng tinh thần kiệt quệ, bất chợt thốt ra một câu.
"Cô ta không thể nào trở lại được. Nếu cô ta trở lại, vậy cô ta có còn được xem là một con người hay không?"
Chú Triệu lập tức nghiêm giọng cắt ngang câu nói của bác Cố, lão gầm lên.
"Anh Cố, anh nói lung tung gì thế?"
Bác Cố chẳng nghe vào đâu, trái lại quay sang nhìn Chu Quyết, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và bất an. Bác nói.
"Nhóc, chắc không phải con cũng đọc quyển sách đó rồi chứ?"
Nghe đến câu này, Chu Quyết cảm thấy sống lưng như bị xô vào tảng băng, giọng điệu của cậu cũng không bình thản giống ban nãy. Cậu vội vàng truy hỏi.
"Bác Cố, trước tiên bác hãy nói cho con biết, tại sao mà chị ta không được xem như một con người nữa?"
Bác Cố mím môi, Chu Quyết nhìn thấy dáng vẻ của chính mình qua đôi mắt đục ngầu của bác, cuối cùng bác nhếch miệng nói.
"Nếu cô ta thật sự đã trở về, thì cô ta chính là ma quỷ. Vì thế ta hỏi con, cô ta thật sự đã trở về ư?"
Ánh mắt Chu Quyết hiện rõ sự mâu thuẫn. Trần Như Lan rõ ràng chưa trở về, cậu nói vậy hoàn toàn là đang gạt hai ông già kia mà thôi. Song có vẻ thêm mắm dặm muối hơi quá rồi. Hai người rõ ràng đã bị lừa đẹp. Vấn đề là đạn đã lên nòng, không thể không bắn. Giờ mẹ nói toàn bộ là do cậu gạt hai người thôi, tất cả những chuyện này đều là giả, thì chắc ngay giây tiếp theo Chu Quyết sẽ bị đánh cho đần người. Đồng thời cũng đừng hòng moi ra nổi một câu. Cậu chột dạ ậm ừ một tiếng, đáp.
"Dạ vâng, nghe nói chị ta thật sự đã trở về."
Chu Quyết dứt lời, chú Triệu dường như đã đứt phật dây thần kinh kiềm chế cuối cùng. Lão phát ra tiếng gầm đau đớn tựa hồ dã thú, vò đầu bứt tai, gập cong thân mình. Bác Cố vẫn đứng thẳng đó, Chu Quyết vội ra đỡ chú Triệu. Lão ôm lòng ngực như người bệnh tim phát tác, đau khổ nói.
"Cô ta thật sự đã trở về sao?"
Hiện giờ đầu óc Chu Quyết thật tình rối như tơ vò, suy cho cùng khi người khác hỏi chuyện mình với bộ dạng như thế, nếu tiếp tục lừa gạt thì quá vô nhân tính. Ánh mắt cậu do dự vô cùng, chú Triệu túm vai Chu Quyết, kéo cậu đến bên cạnh mình, nói vào tai cậu.
"Con từng trông thấy cô ta thật sao?"
Chu Quyết vẫn cắn môi dỗi lòng gật đầu, lực bàn tay của chú Triệu đột nhiên buông lỏng. Lúc này bác Cố giữ chặt Chu Quyết.
"Nhóc, con đã đọc quyển sách đó rồi à?"
Cuối cùng Chu Quyết thành thật gật đầu, đôi mắt bác Cố ứa lệ. Bác nói.
"Bác Cố không giúp nổi con điều gì, chỉ có thể nhắc con một câu, cẩn thận với 6 người còn lại. Trong số họ có một kẻ sẽ hại chết tất cả các con. Trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Bác cố nói xong câu này liền đi vào trong, không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần, bỏ lại hai người chú Triệu và chú Quyết. Chú Triệu đã hoàn toàn kiệt sức, trong miệng lão chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại rằng cô ta đã trở về rồi. Còn chú Quyết cảm giác như mình đã rơi vào vũng lầy u tối lạnh lẽo, lũng dần từng chút một. Chú Quyết thấy nếu thăm dò quyết liệt quá, hai người chắc khó mà chịu đựng nổi. Trong lòng cậu có chút ân hận, cậu vẫn muốn nói điều gì đó bù đắp phần nào, nhưng chú Triệu lại xua tay. Lão cố gắng đứng thẳng dậy bằng sức mình, run rẩy định quay vào trong. Chú Quyết nhanh chân tiến trước một bước, dìu chú đến phòng nghỉ. Cậu phát hiện trong phòng làm việc không thấy bóng dáng bác cố. Chú Triệu lúc này cảm giác hệt như một lão khỉ già gặp phải nguy hiểm cực lớn, đôi mắt đờ đẫn chẳng có tiêu cự. Chú Quyết rất sợ sau này mình cũng sẽ biến thành như vậy, thành một con quái vật không biết là đang sống hay đã chết. Phải lo sợ tất cả mọi thứ xung quanh mỗi giờ mỗi phút. Nghĩ tới đó, cậu cảm thấy rất áy náy. Cậu vô tâm quá rồi, ít nhất cũng không nên dọa hai người họ bằng câu chuyện của Trần Như Lan. Rõ ràng mục đích của cậu chưa đạt được, vậy mà hai ông lão lại bị dọa tới nỗi kinh hồn bạc vía. Muốn hỏi tiếp điều gì e là còn khó hơn cả ban nãy. Có điều, câu cuối cùng của bác cố lại khiến Chu Quyết hết sức sợ hãi. Cẩn thận với 6 người còn lại, câu này mang hàm ý gì đây? Thu xếp cho chú Triệu xong xuôi, chú Quyết vẫn quyết định tự mình đến khu sách cũ nơi quyển sách kia xuất hiện lần đầu tiên. Chỉ ít hôm nay cậu nhất định phải thu được một số thông tin có giá trị. Cậu nói thẳng với chú rằng thời gian khống chế cục diện càng ngày càng ít. Có lẽ vì khá lâu rồi chưa đến đây, lúc đi vào khu đọc sách Chu Quyết cảm thấy hơi lạ lắm, như lần đầu tiên tới nơi này vậy. Hiện tại vừa hay đang trong kỳ nghỉ, chỉ lác đác vài độc giả đang đọc sách. Lúc cậu đi qua còn có người ngẩng đầu liếc nhìn mấy bận. Chu Quyết chưa đi được là bao đã đến khu sách cũ, nơi này vẫn âm u chẳng thấy nổi một tia nắng. Cậu nhớ lần đó cũng là bầu không khí thế này. Đầu tiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là bóng của người phụ nữ. Tiếp theo quyển sách đó liền xuất hiện. Sự việc xảy ra như một bộ phim chiếu lướt qua trong đầu Chu Quyết. Rất nhanh Chu Quyết đã tới cửa nhà kho, nơi đó vẫn y như cũ, cánh cửa khép hờ. Ánh nắng yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ đằng xa. Nói thật lòng nơi này một năm bốn mùa 365 ngày, ngày nào cũng một thứ mùi ẩm mốc. Lại thêm không gian tối tăm thiếu sáng, yên tĩnh tới nỗi chỉ cần cây kim rơi cũng sẽ khiến người ta hoảng sợ trợn trắng mắt. Đây 100% là chốn kinh dị hoàn mỹ nhất. Bởi vậy thư viện, nhà xác, lớp mỹ thuật và rạp chiếu phim chính là địa điểm được dùng nhan nhản trong tiểu thuyết kinh dị thời nay. Song, đó cũng chỉ là tiểu thuyết kinh dị mà thôi. Nếu bạn thật sự sống trong tình cảnh như vậy, ắt hẳn không dễ chịu chút nào. Chuyện kinh dị toàn xảy ra đối với người khác, mình cũng lắm chỉ xem cho vui. Nhưng nếu từng chuyện một đều ập xuống đầu mình, thì cảm giác khi đó đúng là muốn khóc mà không còn nước mắt. Chu Quyết đi đến giá sách cuối cùng. Sau lần thải hồi sách cũ kia, trên giá sách này chỉ còn lại một nửa số sách. Nhìn xuyên qua giá sách là có thể thấy gian nhà kho u ám.
Xưa nay Chu Quyết không phải thằng ngốc thích chơi liều, câu lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Ngộ nhỡ đập vào mặt là một xe đeo cô phiên bản Trung Quốc, hay chẳng phải sẽ khiến cậu từ nay dù trông thấy mỹ nữ tóc dài cũng không thể hưng phấn nổi đó sao? Đang lúc Chu Quyết tự trấn an và thôi miên bản thân rằng ở đây rất bình thường, thì cánh cửa khép hờ của nhà kho kia đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Chu Quyết còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện một con chuột to bự chạy ra, còn mắt lắm lét liếc nhìn Chu Quyết, thoát một cái lọn ngay xuống gầm giá sách biến mất dạng. Chu Quyết khẳng định chỉ dựa vào sức của con chuột đó chắc chắn không thể nào mở toàn cánh cửa. Cậu nuốt nước bọt làm ẩm cổ họng khô rác rồi nhấc bước tiến về phía cánh cửa kia. Cậu cảm giác chân mình mềm nhũn vô lực cứ như được làm từ bông vậy.